ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình Luật pháp di trú là số Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn đưa quý vị tới một cái bức hình mà quý vị nghe nhiều về hai cái chữ này, mà có thể nó không đưa cho quý vị một cái khái niệm là nó work, nó hoạt động như thế nào. Quý vị biết là quý vị làm trust thì hầu hết chúng ta làm một cái trust nó gọi là revocable, tức là chúng ta có thể thay đổi được, có thể đảo ngược lại được những cái gì chúng ta chỉ định. Rồi cái trust thứ hai mà nhiều người nghe đến nhiều nhất đó là irrevocable. Irrevocable tức là một cái loại trust mà một khi chúng ta làm rồi, chúng ta là cái người lập trust, chúng ta không có cái quyền thay đổi và chúng ta cũng không có quyền kiểm soát cái trust nó hoạt động như thế nào. Khi quý vị làm cái revocable trust, tức là quý vị vẫn còn làm chủ tình hình, vẫn còn làm chủ những cái tài sản mình đang có, mình bán nhà cũng được, mình lấy tiền ra xài cũng được, mình muốn làm gì cũng được hết. Nhưng mà nếu chúng ta đặt cái tài sản đó vào trong một cái irrevocable trust, là chúng ta nói là tôi phủ tay, tiền này là tiền của cái người sẽ được lãnh, tôi không có quyền làm một cái gì nữa hết. Vì vậy mà khi chúng ta quyết định làm cái irrevocable trust, chúng ta phải suy nghĩ cho nó cẩn thận để mà chắc chắn là đây là cái trường hợp mà chúng ta không còn muốn biết cái tài sản này nó như thế nào cho đến cái ngày mà cái tài sản này được phân phối cho những người đứng thừa hưởng gia tài. Hầu hết những người làm irrevocable trust, họ làm dưới một cái tình trạng và một cái trường hợp là bảo hiểm nhân thọ. Họ dùng cái bảo hiểm nhân thọ để mà họ trả những cái chi phí hầu hết là về vấn đề thuế tài sản. Hoặc là họ mua cái bảo hiểm nhân thọ và họ nói nếu tôi mất thì cái tiền này đưa về cho người này, cho người kia. Và cái mục đích chính của cái irrevocable trust về vấn đề bảo hiểm nhân thọ là họ không muốn cái số tiền đó cộng vào cái tổng số tiền tài sản họ có khi họ mất đi, để rồi họ không phải trả thuế tài sản. Nếu tôi muốn dâng cúng cho nhà thờ một số tiền là 500.000 đô la và tôi không biết rằng là từ ngày nay cho đến cái ngày tôi hoàn thành cái trách nhiệm của tôi đó là tôi có trả nổi hay không, hay là có thể tôi chết đi, thì tôi mua một cái bảo hiểm nhân thọ. Và vì tôi không muốn cái số tiền mà tôi dâng cúng cho nhà thờ nó cộng vào cái số tiền tổng số tài sản của tôi, mặc dầu là cái số tiền đó có thể khấu trừ vì dưới cái dạng là charitable trust, tức là một cái loại trust mà mình làm từ thiện đi, thì nó cũng không thể nào cộng vào cái tổng số tài sản của tôi được. Nhưng mà tôi muốn rằng là cái số tiền đó nếu tôi chết, nhà thờ phải được nhận. Không ai khác được nhận, không thể nào thay đổi được nữa, thì tôi làm một cái irrevocable trust. Cái quan trọng ở đây là luật tài sản, điều khoản tài sản 18200 nói, nếu cái người lập trust còn có cái quyền để thay đổi cái trust đó, bán phần hay toàn phần, thì cái tài sản của cái trust đó sẽ là chủ đề để cho những người chủ nợ có quyền bước vào và đòi cái số tiền đó nếu trong thời gian cái người lập trust đó có cái quyền với cái trust đó. Một khi quý vị làm cái irrevocable trust, quý vị nói tôi không còn quyền hạn gì nữa, tài sản này là tài sản của người đứng thừa hưởng cái gia tài này chứ không phải tài sản của tôi. Nếu tôi lái xe ở ngoài đường, nếu tôi gây ra tai nạn, xin lỗi quý vị, nếu tôi làm thương tích một người trầm trọng và họ thưa tôi ra tòa và tôi thua, và họ có quyền đòi 100.000, 200.000, 1 triệu đô la. Và nếu cái bảo hiểm nhân thọ tôi có mà không nằm trong cái irrevocable trust thì họ có quyền đòi cái số tiền đó nếu tôi mất đi. Cái đó là cái mà cái điều khoản 18200 vừa mới nói với chúng ta như vậy. Cái điều khoản 19001 phụ điều khoản A nói, điều khoản này là điều khoản tài sản đó, tức là bộ probate code đó, nói là một khi cái người lập trust mất đi, cái tài sản của cái người lập trust đã mất, là cái chủ đề về cái vấn đề người chủ nợ có quyền bước vào để đòi những cái số tiền mà người thiếu nợ, là cái người đã chết, đã không có hoàn lại cho họ. Vì vậy khi chúng ta muốn làm trust, chúng ta phải tham khảo. Tham khảo để biết rằng là cái tình trạng của mình đó mình muốn như thế nào, cái tài sản của mình đó mình muốn để như thế nào. Tôi rất thích khi mà quý vị, những người làm trust, chú tâm để ý vào những cái phương cách mà chia cái tài sản cho những người thân của mình. Nhưng cùng một lúc chúng ta cũng phải để ý xem rằng là cái phương cách mình chia đó nó có đúng hay sai, hay là nó quá đáng. Trong từ ngữ của làm việc về vấn đề trust cũng có một cái từ ngữ gọi là sự kiểm soát của bàn tay đã chết. Tại sao đó là cái lời nói như vậy? Là tại vì là cho dù cái người này có nằm xuống 6 tấc đất, họ cũng vẫn còn muốn có cái quyền được kiểm soát cái tài sản của họ, chỉ định tài sản của họ, ai có, ai xài, ai không có như thế nào. Cái việc đó nhiều khi nó gây nhiều tai hại hơn là nó giúp cho người thân của mình hay là giúp cho mình. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề làm trust, vấn đề tài sản, quý vị nên tham khảo cho nó rõ ràng, rồi lúc đó chúng ta hãy quyết định là chúng ta có nên làm hay không. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Ngày mai tôi cũng phải ngừng sớm một chút, cho nên nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh để chúng tôi có câu hỏi để trả lời cho quý vị. Số điện thoại trong giờ phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Cái ông này, ông ấy mua một cái bảo hiểm nhân thọ mười mấy năm trước khi ông ấy chết. Và ông ấy nói rằng là tôi mất đi, cái tiền này tôi để lại cho cháu rồi. Tôi không muốn biết cái số tiền này nó như thế nào và nó có bao nhiêu. Và khi ông mất đi thì số tiền đó nó cũng khá nhiều. Và cái người cháu gái của ông là cái người được ông chỉ định đứng ra làm cái việc này. Một vấn đề khác nữa, khi quý vị làm irrevocable trust thì cái người đứng ra cầm quyền cái trust không phải là quý vị. Vì nếu quý vị là cái người cầm quyền thì nó không còn có cái nghĩa lý là irrevocable mà là revocable. Cho dù trên tờ giấy quý vị đánh đó là irrevocable, tại vì quý vị, nếu quý vị là trustee thì quý vị vẫn còn có cái quyền hạn với những cái tài sản trong cái trust đó. Và trước khi ông ta mất thì ông ta đã có một cái giấy lệnh của tòa là ông ta đã phải trả lại một cái số tiền khá lớn. Và cái công ty mà được cái lệnh của tòa đó mới đưa cái hồ sơ vào trong tòa, yêu cầu tòa nói cái người đứng cầm cái trust mà ông ta đã làm, tiền trong cái trust đó, trả lại cho họ cái số tiền mà họ thiếu. Và cái người trustee là cái người cháu ông này đã phản đối. Và sau khi tòa đã quyết định cho cô này được thắng thì công ty này kháng cáo. Công ty này kháng cáo nói rằng là chúng tôi đã đưa đủ bằng chứng để mà cho tòa thấy rằng là cái ông này, ông vẫn còn hoàn toàn có cái quyền kiểm soát cái trust này trong thời gian ông ấy còn sống. Đó là cái vấn đề chính trong cái việc irrevocable trust. Và vì vậy cái sự kiểm soát nó rất là quan trọng. Và nếu mình làm sai thì cái số tiền mà công ty này muốn có lẽ sẽ không được chia cho người thừa hưởng gia tài như ý ông ta muốn, như cái ông làm trust muốn. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời em đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, hello.
Dạ, xin mời.
Dạ, em muốn hỏi là về thẻ xanh á, em hồi có tháng 12 này là thẻ xanh của em hết hạn, nhưng mà em đã nộp đơn thi quốc tịch hồi tháng 7 rồi, và em đã được lăn tay hồi đầu tháng 8, nhưng mà tới bây giờ em vẫn chưa được kêu đi thi quốc tịch. Em muốn hỏi là khi mà lỡ em bị thi rớt hay là người ta vẫn chưa kêu em thi quốc tịch á, thì cái thẻ xanh em nó có problem gì hay không ạ?
Cái thẻ xanh này tháng 12 này hết hạn dựa trên cái việc như thế nào mà chị có thẻ xanh?
Dạ em qua Mỹ theo diện Fancy, dạ em có thẻ xanh 3 năm rồi, bây giờ em đã có thẻ xanh 10 năm rồi.
Ok.
Tháng 12 này là dạ em hết hạn 10 năm
á. Ok, vậy thì tốt rồi. Ok, wow. Dạ. Qua diện giữa cái dạng Fancy rồi lấy cái người mang mình qua đây rồi mà để đến giờ này mới làm công Hoa Kỳ để chờ lâu quá. Nhưng mà không sao.
Dạ.
Nếu mà cái thẻ xanh này tháng 12 này hết hạn thì tôi biết rằng là công bộ công chức di trú của công Hoa Kỳ họ sẽ thấy cái việc đó. Tôi không biết rằng là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ ở mỗi nơi như thế nào, nhưng một lần đi họp thì họ có nói rằng là nếu cái thẻ xanh hết hạn trước khi mình đi interview phỏng vấn để thi cái bài công Hoa Kỳ thì mình phải tái lập cái hồ sơ. Rất là không bằng, tốn tiền mà lại cũng chả có làm gì thêm được. Nhưng mà tôi không biết cái sự đòi hỏi đó ngày hôm nay có còn hay không. Nhưng mà họ đã nói rằng là làm sao họ biết được là mình vẫn là thường trú dân, tại vì cái thẻ của mình đã hết hạn rồi.
Dạ.
Nên nếu mà trường hợp đó xảy ra, có thể chỉ phải làm cái đơn lại, rồi thì là nếu có cái receipt thì cũng đã đủ rồi để mà đi thi, để họ biết rằng là mình vẫn còn là thường trú dân nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, em cảm ơn luật sư. Dạ.
Cảm ơn em, chúc em may mắn nha. Nếu em cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Office ở 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Trở lại với luật sư ạ.
Và cái ông này, ông ấy làm một cái life insurance trust lâu rồi. Và ông ấy nói rằng là cái trust này sẽ không thể nào thay đổi được nữa sau khi tôi hoàn thành cái trust này. Và tôi cũng không có cái quyền hạn hay là cái chủ quyền hay là một cái phần gì trong cái trust này hết. Tất cả những cái tài sản trong này tôi không có quyền thay đổi hay là bãi hay là làm bất cứ một cái gì. Tại vì tôi đã đặt cái tài sản trong cái trust này là cái bảo hiểm nhân thọ của tôi. Và cái bảo hiểm này sẽ được chia ra cho những người đứng thừa hưởng gia tài khi mà tôi mất đi. Vào... Tại sao người họ làm cái irrevocable trust hầu hết là về vấn đề bảo hiểm nhân thọ? Là vì họ muốn rằng là cái số tiền đó chia cho những người mà họ chỉ định. Họ không muốn ai có cái quyền thay đổi cái sự chỉ định đó. Vậy thì khi quý vị mua một cái bảo hiểm nhân thọ, quý vị biết rằng là quý vị có làm một cái tờ giấy nó gọi là chỉ định người lãnh tài sản, người lãnh cái phần bảo hiểm nhân thọ, nó gọi là designated beneficiary. Quý vị viết vào trong đó ai lãnh như thế nào. Thì tại sao nó lại không hoạt động giống như là cái irrevocable trust? Mình đã để tên rồi thì không sao cả. Nhưng mà cái khác biệt giữa cái việc chỉ định trong cái life insurance mà quý vị có với cái hợp đồng, tức là cái trust của cái irrevocable life insurance trust, là vì cái số tiền mà quý vị có trong cái life insurance và cái sự chỉ định đó vẫn còn có thể thay đổi trong thời gian quý vị còn sống. Tức là quý vị vẫn còn giữ cái quyền hạn đó. Và nếu như vậy, một người mua một cái life insurance 10 triệu và họ còn có tài sản bao nhiêu nữa, thì cái số tiền 10 triệu đó nó sẽ cộng vào cái tổng số tài sản họ có, và cuối cùng họ sẽ phải trả rất là nhiều thuế tài sản. Thuế tài sản không phải là rẻ nhé, 40-mấy% ngày hôm nay, và nó thay đổi tùy theo thời gian. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái việc này, chúng ta cần phải biết để mà chúng ta làm cho nó đúng. Có nhiều người khi tôi hỏi về vấn đề bảo hiểm nhân thọ để tài sản lại cho ai, cũng không nhớ nữa, lâu quá rồi, không nhớ nữa. quý vị phải đi tìm những cái tờ giấy đó. Hoặc là quý vị không nhớ thì quý vị cứ yêu cầu công ty đưa cho vị một tờ giấy mới, rồi quý vị chỉ định cái người mới. Nhưng mà nếu quý vị một phần nào có vấn đề liên quan đến thuế tài sản, hoặc là quý vị không muốn cái người nào khác có thể lạm dụng cái chữ ký của mình để mà làm một cái tờ giấy khác để thay đổi cái người đứng thừa hưởng gia tài, thì quý vị nên làm cái Irrevocable Trust. Khi mà cái ông công ty ông đưa hồ sơ ra tòa, ông ấy nói rằng là cái ông mà làm cái trust này á, ông ấy có quyền trong cái tài sản này. Ông ấy có quyền là vì ông ấy nói chuyện về cái bảo hiểm nhân thọ của ông với cái công ty bảo hiểm. Ông ấy có quyền là vì ông ấy đã mượn cái tiền từ trong cái công ty bảo hiểm nhân thọ này ra để mà dùng những gì ông ta muốn. Ông ấy có quyền là tại vì ông ta dùng cái tiền này từ cái trust của gia đình ông ta để trả lại cái tiền mà ông ta mượn trong cái bảo hiểm nhân thọ. Tức là ông này ông có hai cái trust, một cái trust là cho gia đình, tức là family trust, và một cái trust là irrevocable cho cái bảo hiểm nhân thọ. Và cái công ty này họ nói rằng là cái ông này ông vẫn còn có nhiều quyền hạn lắm, và yêu cầu tòa cho họ được thắng để mà họ lấy lại cái số tiền mà ông ta đã thiếu họ. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm nhìn vào những bằng chứng, quý vị thấy đó là lý do tại sao tôi mang cái hồ sơ ngày hôm qua về vấn đề bằng chứng cho quý vị thấy. Nó rất là quan trọng. Bằng chứng đưa ra cho tòa thấy rằng là ông này, ông ấy chưa bao giờ đổi cái trust của ông từ irrevocable trở thành revocable. Và vì ông ấy đặt những cái điều khoản ông ấy đó, ông ấy bằng lòng trên giấy tờ, thì chánh án chưa bao giờ thấy rằng là ông ấy làm một cái tờ giấy gì để đảo ngược lại cái quyền đổi cái trust, khi một khi ông ấy làm cái trust với cái dạng không thay đổi được nữa. Còn cái lời nói nó không có đầy đủ, không có đủ để mà nói như vậy, không để mà nói là ông ấy có quyền kiểm soát. Khi mà một trong những cái việc khác mà tôi muốn nói đến là một khi quý vị đã làm cái irrevocable trust rồi đó, quý vị không có quyền hạn để thay đổi nữa đâu. Cái người mà cho quý vị được có quyền thay đổi đó là cái người đứng thừa hưởng gia tài. Quý vị nói tôi đặt cái căn nhà này vào trong cái irrevocable trust và để lại cho con tôi. Một thời gian sau quý vị cần một cái số tiền, rồi quý vị nói bây giờ tôi lấy cái nhà này tôi đi tái tài trợ, tôi lấy tiền ra để tôi xài. Quý vị đâu có làm được như vậy. No, không làm được. Quý vị phải có cái sự đồng ý của cái người đứng thừa hưởng gia tài để quý vị làm việc đó. Quý vị nghĩ đến lúc đó cái người đứng thừa hưởng gia tài sẽ để cho quý vị lấy căn nhà để đi làm tái tài trợ để lấy tiền ra xài. Tùy theo từng trường hợp ha. Có những người sẽ thấy rằng là đâu cái nhà này là bố để lại cho con, mẹ để lại cho con, bố mẹ không có được xài tiền này nữa, cái này của con. Hoặc là như thế nào thế này kia. Thì cái việc mà lấy lại cái quyền hạn của căn nhà này không có phải là dễ một khi mình cho đi. À, cho nên khi quý vị làm những cái vấn đề này liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Đừng nghĩ rằng là thôi tôi cứ nói như vậy là đủ rồi, hay là tôi cứ viết như vậy là cũng được rồi. Không, đến lúc mà có chuyện gì xảy ra thì nó cũng khó lắm. Tại vì tòa họ nhìn vào những cái giấy tờ, những cái bằng chứng mình đưa ra, những cái lời nói lúc đó nó có nghĩa lý gì nếu mà mình không còn sống nữa, chứng minh được những gì mình đã nói và cái cố tình của mình hay là cái ý định của mình đó, khó lắm, không dễ nhé. Và khi mà chúng ta, như tôi nói hồi nãy đó, khi mà chúng ta muốn đảo ngược lại cái irrevocable trust hay là bãi cái trust đó, thì chúng ta phải dựa vào cái điều khoản tài sản 15403. Ok, thì cái điều khoản tài sản 15403 A nói rằng là ngoại trừ đã được viết ở B, thì nếu tất cả những người đứng thừa hưởng gia tài của một cái trust không đảo ngược lại được bằng đồng ý, họ có thể yêu cầu tòa để thay đổi hoặc là bãi cái trust đó. Thay đổi là cái gì? là ông này ông nói rằng là ông để cái tài sản này cho cháu ông, nhưng mà bây giờ ông thấy cái tình trạng này nó không có hợp nữa thì ông muốn thay đổi, nhưng mà ông sẽ không thay đổi được nếu ông để lại cho 5 người cháu của ông và một trong 5 người cháu của ông không đồng ý thì ông cũng không có thể nào thay đổi được. Nhưng mà cái người làm thay đổi không phải là ông ta mà là cái người trustee, tức là cái người đứng cầm quyền cái trust này. Cho nên khi quý vị có những cái thắc mắc hoặc là quý vị có những cái tài sản liên quan đến cái việc để lại cho người thân, quý vị cần phải tham khảo, cần phải làm trust. Tôi không nhớ, hình như tuần trước tôi nói về cái vấn đề cái việc Medicare Recovery sau năm 1996, tức là 1/1/97, nó sẽ có những cái ảnh hưởng khác. Và tôi nghĩ đó là những cái ảnh hưởng rất tốt cho quý vị cần phải làm trust. Tại vì những người có nhà đó, quý vị cần phải nghĩ đến cái trust. Những người có nhà, có tài sản mà có những cái sự gọi là cuộc sống nó có những cái sự thắc mắc trong đó, những cái khúc mắc trong đó, như là mình có con và trước khi mình lấy chồng, hay là mình có con trước khi mình lấy vợ, rồi bây giờ mình lại có con với nhau, con anh, con em, con chúng ta đó, thì chúng ta cần phải làm. Hoặc là chồng lớn tuổi, vợ trẻ tuổi và ngược lại, chúng ta cần phải làm. Hai người chưa có bao giờ có hôn thú nhưng lại làm chủ một căn nhà, chúng ta cần phải làm. Tất cả những cái trường hợp đó, chúng ta cần phải làm trust để chúng ta chỉ định cái việc nó sẽ xảy ra như thế nào sau khi mình ra đi. Đừng để một cái sự gọi là phức tạp cho gia đình của mình, nó không có đúng. Và thêm vào đó nữa, chúng ta cần phải làm khi chúng ta đứng chung trong một cái tài sản với một người khác. Tôi khi làm việc như vậy, tôi cũng nghĩ đến những cái phong tục tập quán của người chúng ta, người Việt Nam chúng ta. Bộ chị không tin tôi hả? Cháu biết là cậu thương mẹ cháu đến cỡ nào hả? Nhưng mà cậu là cái người lấy nhà của mẹ cháu. Thực tế là như vậy. Cho nên mình phải nói, mình phải làm cho nó đúng. Không có nên để cho những cái việc đó nó xảy ra sau này. Cho nên khi mà tôi nói đến những vấn đề này, tôi đã thấy quá nhiều trường hợp và nó đã làm cho cái sự xáo trộn trong gia đình quá nhiều. Nên quý vị nên ngồi xuống nói chuyện với nhau để đặt những cái giấy tờ cho nó rõ ràng. Rồi thì là chúng ta không còn gì để mà lo lắng, để cho cuộc sống nó được an bình. Xin cảm ơn sự sống ngày hôm nay và xin kính chúc gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, nếu mà luật sư nói trust irrevocable, vậy thì không nên làm trust irrevocable. Tại vì cái đó có vẻ nó khó khăn quá nhỉ?
Phải, nó tùy vào từng trường hợp, Khánh Thi ạ.
Nên
cái sự tham khảo rất là quan trọng để cho luật sư họ hiểu rằng là cái việc mình muốn làm là nên làm như thế nào, rồi tôi sẽ trình bày, rồi quý vị sẽ phải suy nghĩ, tại vì nó dựa trên cái cuộc sống của mỗi gia đình, của mỗi người.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư. Vậy là phải tham khảo chứ không phải là tự nhiên mình lên đến bảo ô tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Nếu quý thính giả cần hướng dẫn tham khảo về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office, số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới được bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả thắc mắc hoặc là cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Còn một vài phút nữa, Khánh Thi chọn một nhạc phẩm để tặng quý thính giả đang lái xe trên con đường đi làm về, hoặc là đang lái xe trên con đường đi làm, hoặc là đi đâu đó. Chúc quý thính giả có một buổi cơm thật là ngon với gia đình và một giấc ngủ thật là sâu nhé. Hẹn gặp lại.
núi rừng thâm xuyên, thác ngàn nước bạc thiên nhiên. Chạnh lòng tôi thấy lá vàng rơi nhẹ say mơ, trong rừng thú đẹp nên thơ, lưng trời đàn chim bơ vơ. Mùa thu năm nay tôi lại thấy lòng lâng lâng, khi nhịp bước nhẹ đôi chân trong rừng vắng lạnh bâng.
Ai đây?